18y.net giới thiệu câu chuyện Trẻ Trâu Chơi Gái. Bạn đang đọc phần tiếp của chuyện Sex Con Phương Dâm Đãng. Cả ngày hôm đó thằng Sửu cứ suy nghĩ về con Phương. Nó không bao giờ nghĩ đến con gái, nhưng bây giờ nó nhớ con Phương ghê lắm. Ngày hôm sau, thằng Sửu cứ ong ngóng mãi, coi con Phương có ra chơi với nó không. Gần chiều rồi mà vẫn không thấy con Phương, thằng Sửu hối hận và tiếc hối hụi vì không chịu chơi trò cô dâu chú rể với con Phương. Nó nhắm mắt mường tượng đến gương mặt con Phương. Nghĩ đến đây con cu nó cứng ngắc lên, thằng Sửu thấy khó chịu quá, nhớ đến hôm qua con Phương bóc con cu nó và sụt con cu nó, rồi nó xuất tinh, rồi nó thấy sướng quá chừng, nó bèn đưa tay vô quần, tự bóc lấy con cu mình, rồi vuốt lên vuốt xuống, thằng Sửu cảm thấy là con cu nó cứng hơn và căng to hơn, cơn hứng nó mỗi lúc một dâng cao. Mạch máu trong người nó bắt đầu nhảy nhanh và như có những ống nước nóng li ti chảy dần khắp châu thân của nó. Con cặp nó cương cứng gần như sắp nổ tung ra. Nó sụt cua gần 15 phút rồi mà vẫn chưa xuất tinh. Nó tức quá nên sụt thiệt là nhanh và bóc thật mạnh con cu mình. 5 phút nữa nó trợn mắt há hốc miệng, tay nó rung lên bần bật. Con cặt nó giật liên hồi và một dòng nước trắng đục bắn thật mạnh từ đầu con cu nó. Lúc đó thằng Sửu phê tới 9 tầng mây xanh. Nó cảm thấy một luồng máu nóng chạy dọc theo sống lưng và xuống đến hậu môn. Sáng hôm nay con Phương đi chợ, nó mua thêm mấy trái bắp luộc rồi hì hửng đi ra chỗ thằng Sửu đang chăn trâu. Thằng Sửu thấy thấp thoáng con Phương từ đằng xa thì tim nó đập lên thình thịch, nó quay mặt giả vờ như không thấy. Thật sự thì thằng Sửu rất muốn gặp con Phương, nhưng nó lại sợ rung lên. Con Phương tới gần nói lớn, ê Sửu, ăn bắp luộc không? Thằng Sửu quay đầu lại, cười rồi nói, mày mời hả? Ừm, tao mua nhiều lắm. Rồi con Phương đưa cho thằng Sửu một trái bắp. Thằng Sửu cầm lấy rồi cặp bắp ăn không nói được tiếng nào, con Phương cũng bày ra ăn bắp mà cũng không nói tiếng nào. Thằng Sửu ăn xong trái bắp rồi liệng cái cùi bắp ra xa, nó bẽn lẽn nói, Phương, con Phương làm bộ ngơ ngáo, nó nói, gì vậy Sửu? Thằng Sửu ấp úng nói, mày muốn chơi trò cô dâu với tao không? Con Phương mừng như mở cờ trong bụng. Nó nhận thấy thằng Sửu sắp vô kế của nó rồi, con Phương thấy dạo dực kích thích nhưng làm bộ tỉnh bơ, nó trả lời thằng Sửu, mày muốn à, nhưng lỡ dượng tao biết thì sao, tao không nói. Mày không nói thì làm sao dượng mày biết chứ, ừ, mày không nói cho ai biết thì tao cho mày chơi, không đâu Phương, tao không nói cho ai biết đâu, được rồi vậy thì tao với mày chơi trò này đi. Nói tới đây con Phương cảm thấy bị dục lòng thôi thúc mãnh liệt, nó mừng lắm, nó biết lần này thì ăn chắc 100% rồi, thằng Sửu chắn chắn bị nó cho lọt vô chồng. Nên con Phương tự nhiên đứng đây tuột cái quần vải cũ kỹ xuống đất rồi nằm phệt ra đất nhìn thẳng ra ngoài đồng rồi co hai đầu gối lên như mời mọc thằng Sửu. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái ở chuồng, thằng Sửu tuột xuống lưng con trâu nhìn chân con Phương mà không chớp mắt. Nó tưởng lồn con gái là một cái gì đen thui xấu xí như mấy thằng bạn nó hay nói. Đằng này thằng Sửu nhận rằng thấy cái lồn con Phương trắng trẻo rất là ngộ nghĩnh và dễ thương. Không đen, không xấu chút nào cả, với tư thế nằm và ngồi, con Phương đưa cái mu lồn nhô lên cao, khiến cho thằng Sửu như bị thôi miên, con cu trong quần thằng Sửu chỉa thẳng chào cờ tự lúc nào. Thằng Sửu chút bỏ cái quần xà lọn, con Phương liếc nhìn con cu của thằng Sửu, nó thấy con cu thằng Sửu to và dài hơn của ông Năm, con Phương cứ nằm yên giả bộ nhìn ra ngoài đồng. Nhưng thật sự nó liếc liếc nhìn thằng Sửu, coi thằng Sửu hành động tới đâu. Tuy rằng quê mùa, nhưng thằng Sửu cũng biết là phải nhét con cu của nó vào lồn con Phương. Nó loay hoay cả phút đồng hồ mà vẫn chưa làm sao mà thấy chỗ nào nhét con cu vô. Con Phương nằm đó không nói tiếng nào nhưng nóng ruột lắm. Nước nhớt nhơn đã rỉ rả chảy ra bên 2 mét lồn nó. Con Phương cố banh rộng hai đùi ra để giúp thằng Sửu nhét cu vô lồn nó. Rồi thì thằng Sửu cũng tìm ra được chân lý là nhét được con cu của nó vô lồn con Phương. Con Phương có cảm giác như lồn mình bị tét ra khi thằng Sửu ấn con cu bự của nó vô. Nó nhắm nghiền mắt bập môi lại. Một lúc sau thằng Sửu quen với động tác kéo ra đút vào. Nó chỉ biết làm như vậy thôi. Hai tay nó chống xuống đất ngang hông con Phương. Rồi nó hì hục nhấp liên tục con cu thằng Sửu bự quá lại dài nữa. Khi nó nhấp vào âm đạo con Phương, khiến cho con Phương cảm thấy đau lẫn lộn với cảm giác ngây ngất. Con Phương bắt đầu nghiến răng và rên hừ hừ. Tiếng rên làm cho thằng Sửu hứng vô cùng. Nó nhấp rồi nhấp ào ào. Con cu của nó ngập tít sâu trong âm đạo con Phương. Đúng như cái tên Sửu, thằng Sửu như là một con trâu. Gần 20 phút rồi, nó cứ thế ấn mạnh và nhấp liên tục lút hết cán vào lồn con Phương. Rồi nó kéo ra xa rồi nó lại đút vào không biết mệt. Cứ mỗi lần như vậy là con Phương rên thật lớn. Tiếng rên la nhịp nhàng theo tiếng kêu óc ách do sự cọ sát của con cu thằng Sửu và cái lồn con Phương. Con Phương nhận thấy như là con cu của thằng Sửu đụng tới ruột gan của nó. Nó uốn quặn cong người mỗi khi thằng Sửu thọc sâu vô lồn nó. Nước nhờn trong âm đạo con Phương tiết ra mỗi lúc một nhiều. Con Phương như chịu hết nổi, hai tay cào cấu mặt đất. Nó la bài hải, há to miệng để thở và trợn mắt nhìn thằng Sửu. Thằng Sửu sợ quá đẩy người con Phương rồi rút con cu nó ra thật lẹ. Con Phương giật mình thót cong người lên. Thằng Sửu hỏi con Phương, Phương, Phương mày có sao không? Con Phương như muốn lòm còm ngồi dậy, vừa thở vừa nói, không, không không có gì, tao sướng quá thôi, mày tiếp tiếp đi. Thằng Sửu hoàn hồn, rồi từ từ dang rộng hai chân con Phương ra xa, lấy tay banh rộng 2 mét lồn con Phương. Nó nhận thấy một dòng nước nhớt nhờn cứ tiếp tục chảy rỉ ra. Nó cầm con cu nhét vô lồn con Phương trở lại rồi nó kéo hai chân con Phương lên vai nó và nhấp ra vào rất nhanh. Sự kích thích của con Phương tăng lên cao đến cực điểm. Sự đê mê bắt đầu lan tràn vào các thớ thịt nó, đi vào tận cùng xương tủy của con Phương. Những bắp thịt ở bụng, ở đùi và ở hai tay nó co giật mạnh, tim nó đập pì nhịp, mồ hôi nó ứa ra. Cái bụng thon nhỏ của nó cứ thót lên thót xuống, hơi thở con Phương trở nên nặng nề và hồn phách của nó như bay bổng lên tận mây xanh. Con Phương la hét quá, nó la đến gần khan cả tiếng. Nó thở vừa rên, 10 ngón tay nó cào cấu bấy nát cỏ ở dưới đất, đôi chân của nó co quào lên xuống theo từng cái nắc của thằng Sửu. Nó hất đít cong và nhổng cao lên. Có lúc con Phương cắn chặt môi và hởi hởi cái mờ u lồn lên thật cao cho con cu thằng Sửu ép vào sâu trong lồn nó. Con Phương rên rỉ, la hét như điên cuồng vì cơn sướng của nó đã lên tới tận cùng. Tiếng la hét của con Phương thật sự là tiếng la hét của sung sướng và khoái cảm. Gần 45 phút rồi, thằng Sửu cứ nắc ba nắc dương vật, thằng Sửu cứ đảo xoáy trong âm đạo nó. Con Phương sung sướng đến ngây ngất, nó cứ vặn vẹo người như con rắn, cắn chặt răng, nhắm mắt lại và rên la trong hưởng thụ. Con Phương thấy ngây ngất từ ngón chân lên đến đầu ngọn tóc. Thấy con Phương sướng, thằng Sửu càng nắc mạnh, nó như quên hết mọi vật xung quanh mà chỉ chú tâm vào việc nắc thật nhanh, thân thể con Phương run lên bần bật. Rồi các bắp thịt lồn của nó co thắt ôm chặt lấy con cu của thằng Sửu, rồi thằng Sửu ngừng nắc chân mình lại, nó đã đến tột đỉnh rồi. Thằng Sửu dướn mình co giật từng hồi bắn liên tiếp 2-3 luồn khí nóng vào sâu trong lồn con Phương. Con Phương rú lên, oan người lại, gục hẳn đầu qua một bên, nước mắt ứa ra. rồi nó tiếp tục rên khe trong cổ họng. Chao ơi, thật là sảng khoái, hai đôi mông nho nhỏ của nó còn rung rinh theo hai bắp đùi, làm tình với thằng Sửu sướng quá. Con Phương không biết tả sao cho hết cơn sướng khoái của nó như mê đi, nhắm mắt nằm im để tận hưởng những đê mê còn sót lại của da thịt sau cơn ân ái. Phần tiếp theo phần trước.